Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Phòng Ban Việt Ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt Ngữ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thủ tướng Lý Quang Diệu và các đề nghị của ông cho Việt Nam. Tuổi trẻ vùng cao nghĩ gì về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Bài viết của tác giả Hoàng Lân có nhan đề Khi con người muốn làm con bò. Và sau cùng là một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Và mở đầu chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho bản tin chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin buổi tối. Người dân tiểu quốc Singapore hôm nay bày tỏ lòng thương tiếc đối với nhà lập quốc, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người mới qua đời vào sáng ngày hôm nay. Tin về sự ra đi của ông Lý Quang Diệu được văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai người vừa qua đời, loan đi trước sáng sớm, cho biết nhà lập quốc Singapore 91 tuổi đã ra đi vào lúc 3 giờ 18 phút sáng ngày 23 tháng 3 năm 2015. Sau khi thông báo chính thức như vừa nêu được đưa ra, hàng trăm người dân Singapore, nhiều người khóc thương, đã đến tại cổng tòa nhà văn phòng Tổng thống và Thủ tướng đặt hoa, ký vào bảng tưởng nhớ vị lập quốc mới qua đời. Trong khi thi hài của ông Lý Quang Diệu được đưa vào tòa nhà, thì một số người hô vang gọi tên ông. Tin cho biết, xác ông được quản tại đó 2 ngày, rồi sau đó, linh cữu sẽ được đưa đến quốc hội để tiến hành quốc tang.
Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm nay dẫn đầu các quốc gia trong việc lên tiếng khen ngợi công trạng của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, một chính trị gia Singapore được cho là khôn ngoan và với những quan điểm đôi khi gay gắt của ông về tình hình quốc tế được nhiều vị nguyên thủ nước khác học hỏi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu rằng Thủ tướng Lý Quang Diệu đúng là một vĩ nhân trong lịch sử, người sẽ được các thế hệ tương lai tưởng nhớ đến như là người sáng lập ra đất nước Singapore hiện đại và là một trong những nhà chiến lược tài ba của châu Á. Trong thông cáo đưa ra, Tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận quan điểm của ông Lý Quang Diệu đã có ảnh hưởng lớn giúp cho Tổng thống Barack Obama hoạch định chính sách tái cân bằng sang châu Á, Thái Bình Dương.
Các quốc gia láng giềng khác của Singapore cũng lên tiếng nhắc lại công lao của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, đặc biệt trong vai trò giúp hình thành khối các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN vào năm 1967. Khối này ban đầu được cho là một bức tường chống sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và giúp thúc đẩy phát triển. Thủ tướng Malaysia Najib Razak lân bang của Singapore ngợi ca sự cương quyết của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, biến đất nước thành một nơi hiện đại và thịnh vượng như mọi người nhìn thấy ngày nay. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay đến tại Đại sứ quán Singapore ở Hà Nội, ghi vào sổ tang sau khi được tin cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời. Ông Nguyễn Tấn Dũng ghi rằng, người dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của ông Lý Quang Diệu dành cho đất nước Việt Nam.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là một trong những nhà lãnh đạo tài ba nhất trong thời hiện đại được sản sinh ra từ vùng đất châu Á. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron nhắc lại rằng có lúc cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là một người bạn rất gay gắt với Anh quốc, nhưng vai trò của ông Lý Quang Diệu trong lịch sử được khẳng định như là một nhà lãnh đạo và là một trong những chính khách hàng đầu của thế giới hiện đại. Thủ tướng cải cách của Ấn Độ, ông Narendra Modi, có bình luận trên Twitter rằng Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là một chính trị gia có tầm nhìn xa. Ông là một con sư tử trong hàng ngũ các chính khách. Cuộc sống của ông Lý Quang Diệu là một bài học quý giá cho tất cả mọi người.
Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International trụ sở tại Anh Quốc hôm nay cũng ra thông cáo về cái chết của vị thủ tướng tiên khởi Singapore, ông Lý Quang Diệu. Ngoài lời chia buồn cùng gia quyến và người dân Singapore đang thương tiếc vị cha già dân tộc của họ với công trạng phát triển kinh tế của đất nước Singapore, ân xá quốc tế đề cập đến mảng tối là để phát triển kinh tế, những quyền tự do căn bản và nhân quyền tại đó bị hy sinh. Ân xá quốc tế cho rằng hạn chế về quyền tự do biểu đạt tư tưởng và buộc những tiếng nói chỉ trích phải im lặng vẫn còn là một thực tế hàng ngày ở Singapore hiện nay. Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời chỉ ít tháng trước khi Singapore mừng kỷ niệm 50 năm ngày độc lập. Theo ân xá quốc tế, thì điều này xảy ra khi đất nước này bước vào một thời kỳ mới mà tổ chức này kêu gọi thế hệ những nhà lãnh đạo mới hãy bảo đảm là thời kỳ được đánh dấu với sự tôn trọng nhân quyền thực sự.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu rằng tuyên bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông của Trung Quốc là không có căn cứ pháp lý dựa trên luật quốc tế. Hãng tin Reuters loan tin này hôm nay trích dẫn phát biểu trả lời phỏng vấn báo Nhật Yomiuri của Tổng thống Joko Widodo khi lên đường công du Nhật Bản và Trung Quốc. Ông Joko Widodo cho rằng cần phải có hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương để phát triển kinh tế. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên diện tích 90% vùng Biển Đông và tình trạng tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước khác trong khu vực gồm Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan và Việt Nam, tạo thành điểm nóng ở châu Á. Vùng biển tranh chấp được cho là phong phú dầu mỏ, hải sản và cũng là tuyến hàng hải quan trọng trên thế giới với tổng giá trị hàng hóa chuyên chở bằng tàu thuyền qua đó lên đến chừng 5.000 tỷ mỗi năm.
Sang phần tin Việt Nam, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đề nghị thanh tra chính phủ vào cuộc vụ Hà Nội triệt hạ 6.700 cây xanh, cũng như truy cứu trách nhiệm những người ký quyết định và thực hiện chủ trương này. Vấn đề này được nêu lên tại cuộc tọa đàm do Trung tâm Con Người và Thiên nhiên phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng tổ chức chiều nay 23 tháng 3 tại Hà Nội. Báo chí do nhà nước quản lý cũng như các trang mạng xã hội đồng loạt đưa tin về điều gọi là cơn bão trong lòng người dân, sự phản ứng quyết liệt hành động chặt hạ những hàng cây xanh cổ thụ dợp bóng mát từng tạo nên nét đặc trưng đầy thơ mộng của thủ đô Việt Nam. Trước sự phản ứng chưa từng có, không riêng gì của người dân thủ đô, ngày 20 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã phải ra quyết định ngừng chiến dịch chặt 6.700 cây xanh. Ông Thảo cũng ra lệnh đình chỉ công tác một số cán bộ cấp phòng của Sở Xây dựng Hà Nội để thanh tra vụ việc. Việc này cũng gặp phản ứng bất lợi, giới phản biện cho rằng đây là hành động thí tốt vì việc chặt hạ 6.700 cây xanh được quyết định từ cấp cao nhất của thành phố và cán bộ công chức cấp dưới chỉ là người thừa hành.
Tại cuộc tọa đàm chiều nay 23 tháng 3, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam nhấn mạnh, quyết định chặt 6.700 cây chiếm tỷ lệ 1/7 cây xanh Hà Nội. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trích các nguồn tin trên mạng xã hội mô tả việc Hà Nội chặt cây nhanh hơn cả lâm tặc. Ông cũng nghi ngờ việc chính quyền nói vừa qua mới chỉ chặt 500 cây, con số mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng ghi nhận là 2.000 cây bị vội vã đốn hạ. Báo chí do nhà nước quản lý đã tràn ngập tin bài về chiến dịch chặt 6.700 cây xanh ở Hà Nội. Các bản tin được báo chí đưa lên mạng ngày hôm nay 23 tháng 3 tường thuật về điều gọi là cận cảnh bãi tập kết khủng cây xanh bị chặt. Theo Tuổi Trẻ Online và nhiều báo khác, khu tập kết cây vừa chặt nằm ở cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Các nhà báo nhìn thấy một khu vực chứa gỗ khổng lồ kéo dài gần 500 mét, cao từ 1 đến 3 mét đang tập kết hàng trăm gốc và cây cổ thụ. Thân cây có đường kính rất lớn, trong đó chủ yếu là cây xà cừ. Vụ chính quyền Hà Nội mở chiến dịch chặt hạ 6.700 cây lâu năm trên các đường phố được báo chí quốc tế quan tâm tường thuật. Họ ghi nhận sự phản ứng giận dữ của người dân trên mạng xã hội. Chiến dịch thu thập hàng chục ngàn chữ ký phản đối chiến dịch chặt cây, cũng như cuộc tuần hành với các khẩu hiệu bảo vệ cây xanh và môi trường diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Nguyễn Thái Bình vào tối ngày 22 tháng 3, 2015 xuất hiện trên truyền hình toàn quốc cho biết chính phủ quyết tâm giảm bớt số lượng công chức trong vòng 6 năm sắp tới. khi không cho biết tổng số lượng công chức cán bộ bị sa thải mà được gọi là tinh giản biên chế, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình xác nhận là việc cắt giảm sẽ xảy ra từ cấp trung ương cho tới xã, phường và thị trấn. Ông nhấn mạnh phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam. Mục đích của việc sa thải hàng loạt cán bộ công chức được cho là nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ này. Vào năm 2013, Việt Nam đã hoàn tất một đợt tinh giản biên chế kéo dài 10 năm. Tuy vậy, chiến dịch lúc đó không thành công và trên thực tế, số lượng biên chế không những không giảm mà bộ máy càng ngày càng phình to hơn.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết tối thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Singapore, thì ông Lý Quang Diệu, người được hầu hết dân chúng đảo quốc ngưỡng mộ như một vị lập quốc, đã qua đời vào lúc 3 giờ 18 phút sáng ngày 23 tháng 3 năm 2015 giờ địa phương. Mặc Lâm ghi nhận ý kiến của các chuyên gia thông qua những đề nghị của ông đối với Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Nói đến Singapore, không thể không nhắc đến tên tuổi của ông Lý Quang Diệu, người đã biến khu vực đất đai không một chút giá trị để trồng trọt, không có nước ngọt để uống và mọi sự bắt đầu gần như một con số không. Chỉ sau vài thập niên đã vươn mình đứng dậy thành một đất nước phú cường về kinh tế, hùng mạnh về quốc phòng, ổn định về chính trị và tiếp tục là mô hình cho các nước đang phát triển noi theo. Những thành công vượt mức ấy có được từ sự dẫn dắt của ông Lý Quang Diệu, người mang kiến thức từ Anh Quốc trở về, áp dụng linh động trên phần đất hoang sơ được trao trả từ Anh. Ông đã áp dụng chính sách tận dụng nguồn nhân lực trí thức cao của nhân tài người Hoa khắp nơi quay về đảo quốc, cũng như kêu gọi sự đóng góp của chuyên gia thuộc mọi quốc tịch trên thế giới, để biến nền kinh tế tài chính nơi đây thành vị trí hàng đầu, cùng với kỹ nghệ sản xuất vật liệu cao cấp trong ngành y khoa và đào tạo nhân lực với nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trong khu vực. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, sự lớn mạnh của Singapore là kết quả từ tận tâm, tận lực và nhất là tầm nhìn của ông Lý Quang Diệu.
Điều đó cho thấy là ông Lý Quang Diệu đã có tầm nhìn đúng đắn và cái điểm nổi bật của ông là ông cũng dựa trên cái triết lý tận dụng và trọng dụng người tài. Ông luôn luôn lắng nghe ý kiến của các người khác, thu hút những người tài về Singapore. Ông đã lắng nghe khi mà Singapore có những các cái biểu hiện tiến chậm hơn, đã mời các cái chuyên gia hàng đầu trên thế giới đến để lắng nghe. Điểm thứ hai mà ông rất là thực dụng, rất là tỉnh táo, cái điều gì mà cản trở cái bước tiến của Singapore thì không thích hợp thì ông sẽ tìm cách sửa đổi, tìm cách thay thế. Và điểm thứ ba, ông hết sức trung thực, ông coi trọng một cái bộ máy trung thực, ông trung thực đối với ông và ông trung thực đối với những người khác.
Ông Lý Quang Diệu là một chính khách trong thế giới tư bản, có quan hệ rất mật thiết với Việt Nam. Ông được mời tư vấn kế hoạch phát triển kinh tế trong thời của chính phủ Võ Văn Kiệt. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh kể lại.
Tôi có dịp được tiếp xúc với ông khi ông Lý Quang Diệu được Thủ tướng Võ Văn Kiệt mời sang để góp ý kiến cho Việt Nam, thì ông Lý Quang Diệu đã có yêu cầu một cơ quan Việt Nam là cung cấp số liệu về kinh tế, đã nhờ đại sứ Singapore ở Hà Nội, và ông này đã đến gặp tôi, lúc bây giờ là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thì tôi đã có soạn thảo một cái bộ tài liệu và viết ra thành tiếng Anh, gửi cho ông đại sứ, và sau đó khi sang Việt Nam thì ông Lý Quang Diệu là đã rất là cảm ơn và đã sử dụng các cái số liệu đó để góp ý kiến. Tôi cũng có được dịp hội họp với ông Lý Quang Diệu, trao đổi trực tiếp với ông, và những lần ông Lý Quang Diệu sang Việt Nam thì tôi đều được tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với ông. Ông mơ ước đến một đất nước như là Việt Nam, có tiềm năng, có dân số, có vị thế chiến lược, có những con người thông minh, luôn luôn học giỏi hàng đầu ở Singapore và các nơi trên thế giới, chịu khó làm việc. Và ông nghĩ rằng là đất nước Việt Nam phải là một trong cái đất nước hàng đầu ở châu Á này. Ông cũng mong muốn Việt Nam là phồn vinh và cường thịnh, vì một Việt Nam phồn vinh và cường thịnh là có lợi cho Đông Nam Á, có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực, và cũng có lợi cho Singapore. Vì vậy cho nên là ông nhiệt thành cố vấn ủng hộ sự cải cách của Việt Nam, ủng hộ phát triển kinh tế tư nhân, ủng hộ hội nhập.
Ông Lý Quang Diệu là một trong những người có công đóng góp cho sự thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Với vận động của ông, các nước thành viên đã đồng thuận cho Việt Nam tham gia vào tổ chức này vào tháng 7 năm 1995. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét những đặc tính mà ông Lý được mến mộ khi đóng góp cho Việt Nam.
Cá nhân ông đã dùng những các cái uy tín và khả năng thuyết phục để thuyết phục các nước ASEAN là chấp nhận Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN. Và ông cũng rất là thẳng thắn khi ông thấy rằng là những tiến bộ của Việt Nam là chậm hơn là mong muốn. Ông cũng rất thẳng thắn khi thấy rằng là những cái cải cách của Việt Nam không được như là ông kỳ vọng. Và trong những các cái hồi ký và những các cái ý kiến của cuối đời thì ông cũng đã thẳng thắn nói lên những các cái điều đó. Tôi nghĩ đó là một người bạn chân thành, một người bạn trung thực của Việt Nam. Và tôi tưởng nhớ ông, kính trọng ông và cảm ơn ông về những gì ông đóng góp cho Việt Nam.
Mặc dù là một nước thành công vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế tới quân sự, từ xây dựng một nền văn hóa nhân bản tới phát triển du lịch trong khuôn khổ của sự tôn trọng, cũng như phát triển các loại hình nghệ thuật căn cứ trên tính phổ quát nhân văn. Nhưng một lĩnh vực rất quan trọng thuộc về quyền tối thượng của người dân, thì Singapore lại tỏ ra yếu kém nhất, đó là quyền tự do báo chí. Ông Lý Quang Diệu từng cho rằng, tự do báo chí, tự do truyền thông tin tức đều phải lệ thuộc vào nhu cầu bảo vệ sự toàn vẹn của Singapore. Đây là cách mà Việt Nam đang áp dụng với câu chữ là định hướng báo chí. Cũng không khác mấy với Việt Nam, khi bị chỉ trích, ông Lý đã cho rằng các tờ báo chống ông được tài trợ bởi các thế lực thù nghịch ở nước ngoài. Quan điểm cho rằng một số quyền tự do cần phải bị hy sinh để phát triển quốc gia của ông Lý Quang Diệu cũng từng gây tranh cãi, nhất là quan điểm mô hình phương Tây về tự do dân chủ là không thể áp dụng được. Luật sư Nguyễn Trần Bạc, tác giả của nhiều cuốn sách bàn luận chính trị, cho biết nhận xét của ông về sự thiếu vắng tự do báo chí của Singapore. Ông nói:
tôi cho rằng là do báo chí nó không hoạt động tự do này, các thứ đi nữa, thì cuối cùng cái thành tựu quan trọng nhất của tất cả các hoạt động xã hội chính là cái xã hội nó phát triển và no ấm. Thế thì có một câu nói rất là hay mà tôi nghĩ rằng có thể nói được, tức là ở chỗ nào mà ngay cả thì nhóc nhóc đã đạt được hạnh phúc rồi thì không ngoan là sửa. Thì tôi nghĩ rằng là người Singapore đang no ấm, chúng ta còn được hồi hộp chờ đợi xem họ cái sự no ấm nó có bền vững không. Và nếu cái sự no ấm này là có những dấu hiệu nào đó không bền vững thì chúng ta buộc phải nghiên cứu các cái nguyên nhân của nó, trong đó có thể không tự do báo chí hay là tự do chưa thỏa đáng của báo chí cũng có thể là một nguyên nhân chúng ta nghiên cứu.
Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên Straits Times dưới tiểu tựa Việt Nam mắc kẹt trong tư duy xã hội chủ nghĩa, ông Lý Quang Diệu đã nói về cải cách của Việt Nam đã thay đổi đáng kể từ chỗ khá lạc quan khi ông có các chuyến thăm đầu tiên vào những năm 90. Giờ thì ông tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản. Lúc đầu họ đồng ý bắt tay vào chặng đường cải cách bởi vì họ thấy rằng đất nước chẳng đi đến đâu. Nhưng từ đó đến giờ, họ vẫn chưa thể hiện được quyết tâm thật sự trong việc đại tu hệ thống, điều mà người ta đã chứng kiến ở Trung Quốc. Nhận xét về phát biểu này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, từng giảng dạy tại Đại học Xây dựng, có những bài viết nhận định về lý thuyết Marx Lenin cũng như con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa chỉ là không tưởng, cho biết.
Quá đúng, cái đất nước này mà muốn phát triển lên được thì phải từ bỏ cái chủ nghĩa Marx Lenin, có nghĩa rằng là từ bỏ cái lý thuyết của Cộng sản, phải từ bỏ các cái việc mà xây dựng cái chủ nghĩa xã hội. Tại vì tất cả những thứ đều là không tưởng, không những là không tưởng mà nó còn là có nhiều những cái độc hại. Cái đại hội 12 này, nếu như người ta hiểu ra được như thế, nếu như người ta từ bỏ những cái thứ ấy thì người ta không còn là đảng cộng sản nữa, thì mới có thể đưa dân tộc phát triển đúng hướng được. Chứ còn cứ bám lấy những cái thứ ấy thì chỉ có là đưa cả cái dân tộc này vào một cái hệ thống là lệ thuộc vào tàu thôi.
Mặc dù tiếp thu ý kiến của ông Lý Quang Diệu trên vấn đề hội nhập và phát triển, cũng như chuyển đổi kinh tế, nhưng công cụ quản lý thành công của một nhà nước pháp quyền qua đóng góp của ông vẫn không được Việt Nam áp dụng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh chia sẻ.
Kiến nghị của Lý Quang Diệu cho đến nay chưa được thực hiện một cách có hiệu quả. Ví dụ như xây dựng một cái bộ máy nhà nước trọng dụng người tài. Ví dụ như là xây dựng một bộ máy công khai minh bạch. Ví dụ như là xây dựng một bộ máy không có tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng và không thể tham nhũng. Thì cái điều đó chúng ta chưa làm được. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà ông Lý Quang Diệu cũng tiếc và cá nhân tôi cũng rất tiếc cho đất nước của mình.
Ông Lý Quang Diệu được cộng đồng thế giới ngưỡng mộ, người dân Singapore tiếc thương có lẽ từ tư cách, tài năng và lòng yêu thương mảnh đất mà ông góp công đầu tạo dựng. Ông mất đi nhưng vẫn còn để lại những bài học mà nhiều nước đang học dở dang, nhất là Việt Nam, nơi từng được ông trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình.
Thưa quý thính giả, sau khi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời vào sáng hôm nay giờ Singapore, nhiều người lên tiếng ca ngợi vị lãnh đạo có công đầu trong việc khai dân trí và chấn hưng Singapore thành một quốc gia cường thịnh, an ninh và sạch đẹp nhất châu Á. Từng sinh sống và làm việc 30 năm ở Singapore, ông Võ Tá Hân tốt nghiệp ngành kinh tế từ MIT của Mỹ, sang phụ trách một chi nhánh của ngân hàng đầu tư Bank of Montreal ở Singapore, trước khi sáng lập công ty tư vấn kinh doanh Vota Management mà ông làm giám đốc. Kế đó, ông được mời vào các chức vụ cao cấp thuộc tập đoàn Hong Leong lớn nhất Singapore, chuyên về tài chính bất động sản, khách sạn. Ông cũng từng là thành viên Đại học Quản lý Singapore, từng là gạch nối giữa Singapore với Việt Nam thời mở cửa dưới trào Thủ tướng Lý Quang Diệu. Trao đổi với Thanh Trúc, ông Võ Tá Hân nhận định về vị cố thủ tướng đã nắm quyền Singapore ròng rã 31 năm như sau.
Ông là người lập quốc, người cha già của dân tộc, cũng đã bị ông xứng đáng. Ông Lý Quang Diệu là người đóng góp rất nhiều cho cái sự phồn thịnh của Singapore ngày nay. Phải nói là không có ông Lý Quang Diệu thì sẽ không có cái Singapore của ngày nay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà ông đã đưa đất nước Singapore đến cái mức trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, GDP per capita xếp hạng cao top 10 thế giới. Đó là một cái thành quả mà không có phải là dễ thực hiện được. Và nhiều nước khác đã nhìn vào cái mô hình đó để mà học hỏi và phát triển đất nước. Khi mà Trung Quốc về chuyển mình thì họ cũng đi học cái bài học ở Singapore và Việt Nam cũng vậy.
Thưa ông, ngoài những lời lẽ tán dương tài năng của vị thủ tướng cầm quyền rất lâu, những 31 năm của Singapore, thì nhiều người còn cho rằng ông Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo quyết đoán, thích áp dụng kỷ luật sắt để lèo lái đất nước. Ông có nghĩ như vậy không?
Dĩ nhiên mà đạt được những cái thành công như vậy thì không có thể nào mà dùng một cái bàn tay mềm dịu được, mà có những lúc cần phải cứng rắn. Cái thành công của ông Lý Quang Diệu là ông dưới có một cái đội ngũ cũng rất là giỏi. Ông quản lý mọi mặt về kinh tế, về môi trường, và ông giữ cho đất nước rất là trong sạch, thanh liêm, không có tham nhũng. Nhưng mà gặp những cái đối kháng ở trong nước, những cái đảng tụ đối lập, nghĩa là từ trước khi tôi đến, tôi đã cũng được biết là có những cái người mà đối lập mà bị bắt giữ cho đến mấy chục năm sau cùng mới thả ra. Thì cái đó không tránh được, vì mình nhìn khía cạnh nào mình phê bình ổng rồi thôi. Thì làm sao mà có được người nhà mà được tất cả 100% mọi người đều yêu mến hết rồi. Thì có những cái khía cạnh mà rất là cứng rắn. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà không có những cái biện pháp cứng rắn đó, thì chắc là Singapore không thể đạt được những phát triển thần kỳ như vậy.
Thưa chuyên gia kinh tế Võ Tá Hân, phải chăng cố thủ tướng Lý Quang Diệu là người có tầm nhìn xa cũng như thực tiễn, vì để phát triển kinh tế và xã hội cho một đảo quốc không có tài nguyên thì ông đã chủ trương mở cửa và hội nhập hoàn toàn với thế giới.
Chuyện đó cũng dài, nhiều người bạn của tôi là cũng như là mấy vị tổng trưởng nhiều khi kể lại, thì ông Lý Quang Diệu khi mà về già đó, ông nói ông có vài điều ông tiếc. Ông tiếc một điều là hồi đó là ông đẩy cho dân Singapore học tiếng Anh quá nhiều. Tại vì ông bảo là muốn phát triển kinh tế thì dân chúng phải theo tiếng Anh. Nhờ cái đó họ mở cửa với thế giới bên ngoài và đón nhận những cái kiến thức văn minh và tiếng rất nhanh. Nhưng đến khi cuối đời thì ông có tỏ ra hối tiếc và ông bảo là nó đẩy về dân chúng học tiếng Anh nhiều. Thành ra nó thiệt ở trong cái ngôn ngữ trong từ điển Singapore không có cái chữ motherland. quê mẹ hay quê cha, không có hết đó. Thì đến cuối đời thì ông tiếc, thì bắt đầu ông mới quay lại khuyến khích người ta học tiếng Trung Quốc. Thành ra trong cái sự phát triển kinh tế thì bắt đầu phải có mấy cái sự hy sinh cứng rắn với đối lập, kìm hãm về chính trị, đó là một. Chữ thứ hai nữa là về văn hóa. Ban đầu cái mục tiêu chính là phát triển về kinh tế, mà cái giá phải trả là văn hóa cũng ít để ý đến. Ở Singapore đó thì nó có bốn ngôn ngữ chính là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil. Tiếng Mã Lai với tiếng Tamil thì nó không có nhiều. Tiếng Anh á thì là chỉ có cái khối trí thức với làm việc ngoại quốc đến á thì dùng nhiều. Nhưng mà thực sự nếu mà nghiên cứu kỹ, tờ báo mà nhiều người mua nhất vẫn là tờ báo tiếng Hoa. Thì số ấn bản nó nhiều hơn là tiếng Anh.
Nhưng mà khác, ông có nghĩ rằng khi khuyến khích dân chúng Singapore học ngoại ngữ, giữ gìn và phát huy một chính thể không tham nhũng, nâng cao ý thức tôn trọng luật lệ, ý thức giữ vệ sinh chung nơi công cộng, thì trong nghĩa nào đó ông Lý Quang Diệu đã gián tiếp phát huy nền văn hóa đặc thù của Singapore ngày nay.
À vâng, đúng như thế. Ta nói Singapore là xứ mà kỷ luật sắt. Tôi nhớ có một lần tôi dự một cái cuộc thi hàng tuần của một tờ báo là Business Times. Mỗi tuần nó hỏi 5 câu hỏi, nó hỏi trong mấy tháng á, tôi cũng được một cái giải thưởng. Nhưng mà có một cái điểm nó sạch mà tôi nhớ hoài. Câu hỏi là ở Singapore có bao nhiêu cái điều luật xử phạt, có bao nhiêu điều tất cả. A. Dưới 10.000. B. Từ 10.000 tới 40.000. C. Trên 40.000. Tôi nói thôi, để cho nó an toàn, mình chọn chữ B là 10.000 tới 40.000. Thì này mà tôi sai đó. Nó trên 40.000 điều. Mình không thể tưởng tượng được này. Anh ta nói kỷ luật sắt, những cái điều mà nó cấm xả rác, cấm hút thuốc rồi trong vùng lạnh rồi, phải đeo dây an toàn, không ăn xuyên gôm, chỉ là những cái điều trong hơn 40.000 đó. Đó là một cái rất là ngạc nhiên mà ít người biết đến. Singapore là cái hòn đảo nhỏ, bảo là không hề có tham nhũng thì cũng khó nói, nhưng mà phải nói là đó là một trong những cái xứ mà trong sạch nhất. Cái cách của họ làm ấy, nhiều khi cũng như tôi đã sống ở đó thì tôi thấy, trước hết á, họ chiêu hiền đại sĩ đấy. Những cái vị như là tổng trưởng của họ lương 5 triệu đô la là chuyện thường hết á. Nhân viên cao cấp được là trả tiền rất là cao. Nhưng mà nếu mà ai mà bị bắt vào tham nhũng đó, kể như là bắt mặt bỏ xứ mà đi tù tội. Họ có một cái cách họ làm là mỗi năm là tôi vẫn cho là ông Lý Quang Diệu ông đưa ra cái cách gọi là tế thần đó. Một lần có một vị tổng trưởng xây dựng bị bắt cái tội là người ta nói là cứ xây một cái building, một cái viên gạch ông ăn xui nhưng mà ông đó chính là ông thắt cổ tự tử chứ. Rồi còn những cái chuyện khác chẳng hạn như là tôi có một người bạn, anh rất là thành công nhưng mà vì vô tình làm sao đó, người accountant làm thuế gì trạch làm sao, cái hồ biêu số ra trên trang đầu vậy đó, anh đó cũng phải bỏ xứ mà đi. Thì thường thường mỗi năm có một cái chuyện như vậy, nhất là những cái chuyện dính tới tham nhũng. Thành ra cái xứ đó rất là trong sạch. Muốn cho người ta trong sạch là phải trả lương cho thiệt là nhiều. Thành ra nhưng cũng may mắn thì xứ Singapore nó giàu, nó mới có khả năng làm được chuyện đó.
Theo ông, sự kính nể mà dân chúng dành cho ông Lý Quang Diệu đến lúc này có còn nguyên vẹn không? Và khi mà dư luận chỉ trích là tuy không còn ngồi ghế thủ tướng, nhưng ông vẫn tạo được khá nhiều ảnh hưởng lên các chính phủ kế nhiệm. Chưa kể việc Thủ tướng Lý Hiển Long hiện nay là con của ông Lý Quang Diệu.
Hiện tại những cái người mà thuộc thế hệ trẻ đó thì họ đòi hỏi cởi mở hơn nha. Thành ra những cái phong trào những đối lập giới trẻ thì nói chung là không có cái sự kính nể của ông bằng đứa lớn tuổi. Bên Singapore nói chung là khi một cái người lãnh đạo mà lên đó thì lập tức phải nghĩ tới cái chuyện thừa kế. Thì cái chuyện ông Lý Quang Diệu rút ra khỏi chính trường thì ông làm như giống như Thái Thượng Hoàng vậy đó. Ban đầu là ông định đưa ông Tony Tan lên. Ông Tony Tan, ông cũng không bây giờ làm tổng thống đó, ông không có nhận cái chức đó. Thì họ đưa lên ông Goh Chok Tong, thì ông đó lên làm được khoảng 10 năm á. Phía sau thì mọi người đều nói là tất cả là dọn đường cho người con trai là Lý Hiển Long. Thì cái ông Lý Hiển Long ngày xưa, trong khi bạn bè ông cỡ trung tá, rồi đại tá, thì ông được lên tới chủng tướng. Rồi khi đạt cái mức đó rồi á, thì từ chức nhà binh để vô chính phủ. Thì ông đã được đưa hết chỗ này chỗ kia hết, làm tổng trưởng về tài chính, tổng trưởng về giáo dục, tổng trưởng đi một vòng hết. Rồi cuối cùng đã nói là cha truyền con nối rồi đó. Nhưng mà thực sự thì ông Lý Hiển Long người may mắn, một người rất giỏi. Tại đây Singapore may mắn lắm. Nhưng mà Singapore là họ chuyên môn là họ luôn luôn họ tính một cái người ở trong bất cứ những cái vị trí lớn nào lúc cũng đã nghĩ tới cái người thừa kế của mình. Rồi cái chuyện nó bắt đầu từ ông Lý Hiển Long.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Võ Tá Hân về bài phỏng vấn này.
Bây bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay là phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về tuổi trẻ vùng cao nghĩ gì về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày 26 tháng 3 năm 1931 là ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời. Kể từ đó đến nay, đoàn này vẫn hoạt động đều đặn và mỗi năm có vài ngàn đoàn viên mới được kết nạp, có vài ngàn đoàn viên cũ phát triển lên đối tượng đảng và có chừng 10% trong số vài ngàn đối tượng đảng này được kết nạp thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện cứ như vậy kéo dài suốt mấy mươi năm nay. Càng về sau, số lượng có vẻ như càng đông ra bởi mật độ dân số đã tăng cao. Tuy nhiên, nếu như với tuổi trẻ thành phố, việc sinh hoạt đoàn ở địa phương trở nên quá nhàm chán với ai tham gia, thì với tuổi trẻ vùng cao, ngày thành lập đoàn lại mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa này được phân thành hai luồng tư tưởng đối lập nhau rõ rệt. Hồ Văn Trường, một thanh niên dân tộc Thái ở Tây Bắc thuộc tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
Đoàn này là số 1 chứ, đây là chữ điên nhìn rồi. Đoàn đã cho tập mùi xuân, đoàn mang lại ánh sáng chân lý, một mùa xuân rực rỡ, tất cả đều là đoàn thôi. Chúng ta phải có trách nhiệm với dân tộc với đoàn, bởi vì đoàn và dân tộc là một mà. Có gì đâu mà bán, tất cả có cơm no áo ấm, có nhà cao cửa đẹp cũng cho đoàn. Không có đoàn thì làm sao có cái đó. Ngày xưa, làm gì mà có cơm no áo ấm như bây giờ. Đất nước thành đôi, hai miền Nam Bắc. Còn bây giờ, đất nước đã thống nhất dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng. Đảng thiên tài, Bắc thiên tài, có gì mà phải bằng.
Theo Trường, ngày thành lập đoàn mãi mãi là một ngày trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bởi Đảng Cộng sản đã mang đến cho gia đình anh một nguồn ánh sáng tươi tắn, tràn trề sinh khí. Nhớ ơn đảng, ơn bác mà gia đình anh có công việc để làm, có bia để uống và có ruộng ngoài, thịt ngon trong nhà. Không phải ai cũng may mắn nhận được ơn đức này. Anh được học đến đại học và hiện nay anh đang nắm chức vụ phó chủ tịch kiêm bí thư đoàn xã, với công việc ổn định, gia đình êm ấm, được nhận lương nhà nước và đưa được những người trong gia đình vào làm việc trong hệ thống cơ quan xã. Ai cũng có lương để sống. Với Trường, còn gì may mắn và đáng quý bằng chuyện này? Hơn nữa, nhờ vào ơn đức của bác và đảng, anh và người thân bắt súng vào rừng bắn con lợn rừng, con nai, con hoảng cũng không có ai dám lên tiếng. Mỗi tháng chỉ riêng việc săn thịt rừng về bán cho nhà hàng, hai cha con anh cũng kiếm được ngót nghét 50 triệu đồng. Tuy ở núi nhưng gia đình anh có đầy đủ tiện nghi, muốn gì có nấy. Anh luôn tin rằng không có nước nào giàu hơn Việt Nam, và nếu có chăng cũng chỉ là hình thức bên ngoài, chứ nhờ ơn đảng, Việt Nam phải là nước hùng cường nhất, giàu mạnh nhất. Bởi vì cỡ một phó chủ tịch xã như anh mà còn sung sướng như một ông vua, huống gì các quan chức đảng viên cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương thì giàu có cỡ nào nữa. Chỉ riêng quà Tết, hàng năm gia đình anh phải đợi đến tháng 2 âm lịch mang đi bán cho đại lý. Anh nghĩ rằng các quan chức cấp trung ương thì có lẽ phải chắc cả kho hoặc tiền đầy trong tài khoản khi Tết về. Mà theo anh, dân phải giàu thì nước mới mạnh. Cán bộ suy cho cùng cũng là dân, vậy cán bộ giàu thì nước mới mạnh được. Anh rất ghét những kẻ nào dám bán bổ đảng cộng sản, dám mạo phạm đến Bác Hồ của anh, bởi vì đó là nguồn ánh sáng, là chân lý của gia đình anh, cũng như các đồng chí của anh. Nhưng khi chúng tôi hỏi thêm quan điểm của anh về nạn tham nhũng, về việc chạy bằng giả để giữ chức, thăng chức và nạn khai thác rừng bừa bãi, về những công nhân Trung Quốc có mặt khắp đất nước, về hàng hóa Trung Quốc tràn ngập các chợ, cũng như về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, thì nhận được một sự im lặng đáng sợ. Và cuối cùng, là câu trả lời lạnh lùng rằng, đó là vấn đề nhạy cảm, chỉ có những kẻ phản quốc mới nghĩ đến điều tồi tệ như thế. Với anh, đoàn là một chiếc thuyền đưa anh đến bến bờ vinh quang của một đảng viên cộng sản. Một thanh niên khác, đại diện của nhóm tình nguyện viên giúp các trẻ em nghèo thiếu ăn, thiếu mặc và thất học có được cơm áo, kế chữ, yêu cầu giấu tên, chia sẻ.
Nó có làm mấy trong một nó được cái tao vấn đề gì? Nó vừa là đoàn viên, nó nhiều thành phần, vừa là phần kinh tế. Một số đứa sinh viên, một đứa thì một số đứa nó đi làm rồi. Những đứa đấy thì nó chỉ như robot thì thôi, chửi cái bọn mà sai cho nó làm những việc như thế. Nó là đáng chửi. Còn mấy đứa đấy thì thời nào mà nó chẳng có cái bọn như thế.
Bạn thanh niên này cho biết thêm là đối với bạn, việc bỏ ra khoảng thời gian quá lớn chỉ để tập múa may quấy cuồng, hoặc là thiếu hữu đồng đội, hoặc là múa những bài múa do trung ương đoàn quy định, gọi là múa tập thể. Nội dung bài hát ca ngợi đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi chiến thắng thần kỳ của đảng cộng sản, hoặc là làm những việc cụ thể giúp dân, mang tính hình thức phong trào là quá đáng. Nó vừa phí phạm tuổi trẻ lại vừa phô bổ, không giúp cho tư duy mở mang mà còn cứng tư duy vào một thứ chủ nghĩa lạc hậu. Đó là chưa muốn nói đến những kiểu nỗ lực không có đầu óc. Một người trẻ tuổi thay vì nỗ lực bồi đắp tri thức và mở mang trí tuệ, tiến thân bằng chính năng lực cũng như nội lực trí tuệ và phổ biến tri thức, nhiều đoàn viên ngại đến nỗ lực tham gia sinh hoạt đoàn nhằm phát triển thành đối tượng đảng và được kết nạp đảng để dễ bề tiến thân. Tấm thẻ đảng là một thứ giấy thông hành tốt nhất trong việc tiến thân trong thể chế chính trị cộng sản. Chính vì nỗ lực vào đảng mà không còn thời gian cũng như tâm trí để bồi bổ tri thức, sai máu ngạt trong tham vọng vào làm đảng viên, như bạn trẻ khi lên nắm quyền đầu óc trở nên trống tuếch và sáo mòn, chẳng đủ năng lực để làm bất cứ việc đơn giản nào. Cái giấc mơ đoàn viên, đảng viên đã biết không ít bạn trẻ trở thành một loại thiêu thân, sẵn sàng đội trên, đạp dưới, đấm bị thóc, thóc bị gạo để được lòng cấp trên. Và cái tham vọng đoàn viên đã khiến không ít bạn trẻ tự biến mình thành một loại phản động với chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Thay vì đứng trên lý lẽ, người ta lại đứng trên vị thế chính trị để đối đãi với nhau. Và cứ như thế, hết lớp này đến lớp khác, từ nhà trường về đến địa phương, các đoàn viên đối tượng đảng và đảng viên trẻ bất chấp mọi thứ miễn sao đạt được mục tiêu đảng viên của họ. Chính vì thứ mục tiêu mù quáng này mà hệ thống quản lý hành chính nhà nước ngày càng trở nên tha hóa và kém năng lực, thậm chí phi nhân tính, mặc dù chủ trương và hô hào lúc nào cũng lấy tài đức làm kim chỉ nam, liên tiếp và năng lực làm định hướng. Điều đó cũng sáo rỗng và bài vở chẳng khác nào những bài múa, bài hát trong lúc sinh hoạt đoàn. Mặc dù rất chán, nhưng người ta vẫn phải múa, vẫn phải hát, bởi múa hát không vì cảm hứng mà vì mục tiêu. Mục tiêu này kéo theo nhiều hoạt động tiêu tốn chi phí rất cao, mà hiệu quả thì không có gì. Hay nói cách khác là hoạt động đoàn ngốn quá nhiều ngân sách, ăn như rồng cúng, uống như rồng leo, mà làm như mèo mửa, bởi thiếu tri thức. Các hô hào đạo đức lương tri trong các cơ quan nhà nước hiện tại cũng vậy, không có đảng viên nào thực tâm khi hô hào, thậm chí họ thừa chán trường đối với các hô hào mà chính họ tự thấy là không có thật. Nhưng họ phải hô hào như thế vì mục tiêu thăng tiến trong hệ thống và bảo vệ hệ thống nhằm đảm bảo lợi lộc của bản thân. Và cũng theo người này nhận xét, suy cho cùng, đoàn thanh niên là bước đệm của đảng cộng sản trong hiện tại, mà một khi cái đích đến là một tập hợp múa lửa lắc vòng trong cờ lên đồng vật dục, thì bước đệm của nó đương nhiên cũng mang đầy đủ yếu tố này. Bài trẻ này cho biết thêm là hiện tại thanh niên miền núi Tây Bắc nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung chẳng mấy ai đủ rảnh để mặn mà với việc sinh hoạt đoàn, trừ một số người có mục tiêu vào đảng và những người có tâm lý không bình thường. Đó là một thực tế. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Khi con người muốn làm con bò của tác giả Hoàng Lân. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tôi là một bác sĩ y khoa. Thời chiến ở miền Nam, hầu hết các bác sĩ đều phải vào quân đội. Nhiệm vụ săn sóc sức khỏe cho quân nhân và gia đình, đôi khi làm dân sự vụ khám bệnh miễn phí cho người dân. Trên mặt trận, ngoài việc điều trị thương binh, có lúc tôi gặp bộ đội hoặc cán bộ cộng sản bị thương và bị bắt. Tôi vẫn chăm sóc cho họ mà không cần biết trước mặt mình là ai, bạn hay thù. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, như số phận nổi trôi của đất nước, như hoàn cảnh của hầu hết người dân miền Nam, tôi được lệnh phải trình diện chính quyền mới được gọi là chính quyền cách mạng để được đi cải tạo trở thành người mới xã hội chủ nghĩa. Theo thông cáo của Ủy ban Quân quản, các sĩ quan như tôi cần mang theo tiền bạc đủ cho 30 ngày ăn. Mọi người hăm hở tranh nhau đăng ký, mong rằng đi sớm sẽ về sớm trong vòng một tháng. Sau một thời gian dài được gạn lọc, tra hỏi và khi đã hoàn tất 9 bài học căn bản, tôi được tàu đổ bộ cũ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa từ Trà Nóc, Cần Thơ xuống vùng U Minh thuộc An Giang, Rạch Giá, Cà Mau, với nhiệm vụ dựng lên những láng trại dành cho các toán tù cải tạo khác xuống trụ lâu dài. Chỗ ở chúng tôi là những căn chòi siêu vẹo, mất nóc, xung quanh trống trơn, dựng trên các mô đất cao chống ngập. Chúng tôi phải cấp tốc sửa chữa, che mưa, che nắng. Đêm đêm, rắn bò dưới chiếu nằm, không dám nhúc nhích. mỗi ngày chúng tôi phải rời trại thật sớm lên rừng tràm xa 5 cây số và trở về trước 5 giờ chiều. Ở đây trời sập tối rất nhanh, mũi bay vo ve trên đầu như chuồn chuồn. Chúng liều mạng bám vào da thịt hút máu, không thể đuổi kịp. Mỗi ngày mỗi người chúng tôi phải mang về nhà 3 cây tràm, từ 5 đến 10 thước, bề tròn khoảng một ôm nhỏ, dùng làm cột trại chờ đón các toán khác. Rừng tràm u minh dày đặc, ẩm thấp, tối tăm, đầy rẫy sinh vật, rắn rết, bò cạp, cực độc. Đường lưu thông chỉ là những con kinh rạch ngang dọc được đào trước đây sâu tới ngực, ngang cỡ vài mét, lâu ngày không sử dụng, nước màu đen sẫm như nước cống, bốc mùi sình, hôi hám, ruồi nhặng bay vo ve. Chúng tôi chui vào rừng đẫm nước màu đỏ của cây tràm, dùng rựa đốn mỗi người 3 cây, cùng xúm nhau kéo từng cây ra bờ kinh. Trong rừng có loại dây leo gọi là dây trại, giống như dây mây, dẻo dai. Tôi dùng bó 3 cây thành một, rồi đẩy xuống lòng kinh. Tuy nặng, nhưng cây nổi dưới nước. Tôi quàng vào cổ, rồi cố sức kéo bồng bềnh theo dòng kinh. Chẳng khác gì con trâu kéo cày bì bõm dưới ruộng nước. Một hôm, trời mưa tầm tã, tôi trầm mình dưới lòng kinh hôi hám, cố kéo khối cây về trại cho kịp ngày. Trên bờ, hai bộ đội du kích lầm lì, tay cầm súng AK như sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ tù nhân nào có ý trốn trại. Lúc đó, tôi cảm thấy buồn và nhục. Một người bình thường cũng không thể bị đối xử như vậy, huống chi một bác sĩ như tôi. Ít ra trong xã hội, tôi cũng giúp ích được cho bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe cho nhiều người, chưa nói, được kính trọng, nâng niu. Vậy mà hôm nay, dưới chính quyền được gọi là cách mạng, hứa hẹn mang hạnh phúc ấm no về với nhân dân, sự thật phủ phàng cho thân phận người dân miền Nam được xếp vào thành phần ngụy, từ nông thôn đến thành thị, tất cả đều hưởng một cuộc đổi đời đích đáng. Tôi không cầm được giọt nước mắt. Nước mắt chan hòa lẫn với nước mưa lạnh giá, cố nuốt đi nỗi chua xót đắng cay của kiếp con người. Cùng lúc ấy, trên bờ kinh có đàn bò đang gặm cỏ, những con bò thư thái, bình yên, hình như chúng không biết cảnh đau lòng xung quanh của loài người mà chúng từng hợp tác kéo cày sản xuất lúa gạo. Chúng vẫn ung dung, lâu lâu ngước nhìn những con người đang hì hục kéo cây tràm dưới dòng kinh, rồi tiếp tục cúi đầu nhai cỏ. Trước cảnh đàn bò ăn cỏ, cảnh bộ đội cầm AK sẵn sàng nhả đạn, nhìn số phận của mình và các bạn tù, tự nhiên tôi có ý tưởng muốn được đổi đời, một cuộc đời mới hạnh phúc hơn. Tôi muốn được trở thành con bò, để được tự do gặm cỏ, lâu lâu ngước nhìn thế thái nhân tình mà không phải lo âu, tủi nhục như chúng tôi hiện nay. Một làn gió mạnh thổi tạt qua, những hạt mưa nặng trĩu làm da mặt tôi buốt rát, tôi chợt tỉnh. Tôi đang là con người, đang được cải tạo để trở thành người của xã hội mới. Năm 1979, ca sĩ John Bays phỏng vấn trên đảo tị nạn của Nam Dương. Tôi thuật lại câu chuyện muốn làm con bò ở trên cùng một số câu chuyện mà tôi trực tiếp kinh nghiệm dưới chế độ ở Việt Nam sau 75. Ca sĩ này cũng hỏi nhiều người tị nạn khác. Tất cả đều thuật lại những câu chuyện tương tự nhưng khác hoàn cảnh. Tất cả đều nói lên tiếng nói như nhau. Chế độ ở Việt Nam sau 75 thực sự chỉ là một chế độ tàn bạo, nhờ cầm quyền khéo léo che giấu từ nay đã lộ rõ. Ca sĩ này từng hoạt động phản chiến, từng ca ngợi Hà Nội và mặt trận giải phóng miền Nam, từng chống Hoa Kỳ có mặt tại miền Nam đã phải cảm động. Bà đã thức tỉnh, bà cùng nhiều trí thức trên thế giới đăng thư ngỏ trên tờ Washington Post phản đối nhà cầm quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm bừng tỉnh lương tâm nhân loại. Hôm nay, tôi viết lại câu chuyện này trên đất nước người, không còn phải cực khổ như xưa, nhưng tôi có thể hình dung được, vẫn còn biết bao nhiêu đồng bào của tôi tại quê nhà đang muốn được làm con bò như tôi trước đây.
để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Và sau cùng là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Kính Hòa phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Trong tuần qua, các trang blog không sôi động những bài viết về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Úc, về Bộ trưởng Trần Đại Quang tại Mỹ, theo cái không khí rất chính trị của các trang blog tiếng Việt từ trước đến nay, mà lại bàn nhiều đến dư luận viên. Đó là câu chuyện diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm nay tại Hà Nội. Một nhóm thanh niên mặc áo đỏ mang dòng chữ dư luận viên, mang cờ búa liềm đến bên tượng đài Vua Lý. Giữa họ và nhóm người làm lễ dâng hương các liệt sĩ Gạc Ma 1988 đã xảy ra tranh cãi, nếu không muốn nói là có xô xát. Câu chuyện càng trở nên thu hút hơn sau khi ông Thiếu tướng Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố với báo chí rằng những người mặc áo đỏ dư luận viên ấy không phải là của công an, cũng chẳng phải là của cơ quan tuyên truyền. Lại nữa, nhiều tờ báo của nhà nước lại lên án hành động của nhóm người dư luận viên áo đỏ. Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh có mặt trong đoàn người tưởng niệm Gạc Ma nói rằng:
lần này thì có khác hơn là họ đưa cờ đỏ búa liềm ra rồi là hô hay là hét như có bác Hồ lúc này vui đại thắng cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một năm, thì điều đó đã tạo ra một cái sự phản cảm vô cùng lớn ở trên cả cái trang mạng xã hội cũng như là những cái du khách nước ngoài cũng như tất cả những cái người dân có mặt ở bờ hồ sáng đó.
Một thanh niên trong nhóm áo đỏ lại nói là họ không có hát như vậy, và rồi họ cũng đi tưởng niệm Gạc Ma, và báo chí cũng không công bằng với họ. Nhưng có một điều chắc chắn là trong thời buổi truyền thông mạng, những phút video, những hình ảnh của ngày hôm ấy nhanh chóng lan ra khắp các trang blog và cả những trang báo chính thống. Khi xem các video này, một Facebooker tên là Người Việt Xấu Xí viết rằng, nếu bạn xem xong video này mà cảm thấy bình thường, không mãi mãi suy nghĩ về số phận của dân tộc, của đất nước đang bị hỗn loạn như vô chủ, vô chính phủ, thì bạn cần phải kiểm tra lại tư duy. Cũng trong suy nghĩ ấy, tác giả Lê Tuấn Huy viết trên blog Bosit Việt Nam:
hành động và thái độ của việc này gợi lên rằng, vào mặt kỳ của một nền độc tài, không những cái loạn của hiện tại đã định hình, cái loạn của tương lai cũng được dự báo. Trên đất nước này, một ngày kia, sẽ có cả những lực lượng cực hữu và cực tả đấu tranh hết sức gay gắt, thậm chí bằng chủ trương vũ lực. Cả hai dạng này, trong giới trẻ Việt, dường như đang dò dẫm định hình.
Trên cùng trang blog Bô Sĩ Việt Nam, Mạnh Kim cho đăng lại bài viết dịch từ tiếng Hoa về những dư luận viên bên Trung Quốc, quốc gia có cùng thể chế chính trị với Việt Nam. Bài viết Ngũ Mao Đảng địa chỉ những người nhận 5 xu để viết một bài chống lưng cho chế độ. Nhìn lại những thanh niên trẻ tuổi xưng là dư luận viên mặc áo đỏ, Hoàng Lan Mộc Châu viết trên blog Dân Làm Báo rằng:
tôi tự hỏi liệu trong các em có mấy người thật sự tin vào chủ nghĩa cộng sản, hay là chỉ dựa vào đó như một thứ bạo lực băng đảng để nuôi sống mình, và đồng thời vuốt ve đề cao cái ngông nghênh của mình như những gangster, xã hội đen, bọn KKK hay lũ mafia.
Trở lại lời phát biểu của Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung, không công nhận những người mặc áo đỏ là của mình. Nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh viết trong bài Đích đến của mọi tên gọi.
Dù sự nhố nhăn của đám người cờ đỏ sao vàng đó có thể được gọi là thành công trong việc phá sự trang nghiêm của lễ tưởng niệm, nhưng tính hạ cấp của hành động cũng như chủ trương khiến các nhà lãnh đạo cấp trên phải ngại ngùng, từ chối không liên quan. Về cơ bản, một nhà nước văn minh và pháp quyền không thể nào nhìn nhận mình đang nuôi dưỡng một lực lượng cực hữu điên cuồng như vậy.
Cái trở trêu ở đây là cái màu đỏ thường dùng cho những khuynh hướng mang màu sắc xã hội cánh tả, lại được người nhạc sĩ dán cho cái nhãn cực hữu, từ thường dùng để chỉ những nhóm dân tộc chủ nghĩa hay duy lợi quá khích trong xã hội tư bản. Nhà văn Phạm Đình Trọng viết về cái màu đỏ đó như sau.
Hình ảnh về cuộc tập hợp ngày 14 tháng 3 năm 2015 ở Hà Nội đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh về một màu đỏ mà mang hai sắc thái, hai cung bậc cảm xúc. Ấn tượng đau xót về một dân tộc vốn suốt chiều dài lịch sử luôn thương yêu đùm bọc nhau vượt qua thiên tai, chống trải giặc để giữ mình và giữ nước. Nhờ thế, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam mới còn được đến ngày hôm nay, mà nay chia rẽ, ly tán tan tác do màu đỏ kia mang lại. Màu đỏ và màu vàng của máu và lửa là màu bao trùm thế giới suốt thế kỷ 20, sôi sục cách mạng vô sản và chiến tranh ý thức hệ. Màu đỏ của lá cờ Cộng sản thế giới, màu đỏ của lá cờ nhà nước Cộng sản, màu đỏ của máu lửa cách mạng vô sản đã trở thành đặc hữu của thể chế Cộng sản. Màu đỏ đã trở thành biểu tượng của bạo lực chuyên chính và quyền lực Cộng sản.
Nhà văn vốn là một cựu đảng viên Cộng sản, đề nghị rằng những người tưởng niệm các tử sĩ hy sinh về biển đảo hàng năm không nên dùng cái màu đỏ ấy nữa, vì đối với ông, nó chỉ gợi nên những nỗi kinh hoàng. Đối với nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn, thì cái màu đỏ đó, cùng với cái màu vàng của búa và liềm, đem lại cho ông một cảm giác về sự tối tăm và lạc hậu.
Đối với người nước ngoài và đa số những người dùng lý trí, thì cái lá cờ búa liềm đó được hiểu như là một biểu tượng của sự lạc hậu. Ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cũ, chính quyền ra luật và lệnh cấm treo những biểu tượng cộng sản ở nơi công cộng. Những biểu tượng đó khơi dậy ký ức chết chóc, đau buồn, bạo lực, phi dân tộc tính mà xã hội họ từng hứng chịu trong thời kỳ bị kìm kẹt trong gọng kìm xã hội chủ nghĩa. Chúng, những biểu tượng đó, còn có thể hiện những sự lạc hậu của một quốc gia bởi vì cả thế giới đang tiến về phía tự do, dân chủ và văn minh. Chỉ còn sót lại vài nước mà biểu ngữ thì hô hào lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhưng làm thì còn hơn cả chế độ tư bản bán khai.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng vừa phát hiện rằng, chi phí mà ngân sách quốc gia phải chi tiêu hàng năm dành cho văn phòng trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, cái đảng có búa liềm làm biểu trưng, cao hơn cả ngân sách dành cho hai trường Đại học Quốc gia, Hà Nội và Sài Gòn cộng lại. Việc phân chia tiền bạc cụ thể đó của ngân sách quốc gia thể hiện cái cách mà những người đang nắm quyền ở Việt Nam coi trọng ý thức hệ của đảng Cộng sản tới giường nào. Bình luận về những sự kiện mới đây liên quan đến bạo lực học đường ở Trà Vinh, tác giả Vi Anh viết rằng,
như vậy, việc xuống cấp đạo đức xã hội ngày nay là hệ quả của hệ thống tổ chức xã hội xuyên suốt từ khi lập quốc, theo hệ ý thức Marx-Lenin. Đây không phải là hậu quả của nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường có thể chỉ là chất xúc tác. Khi nền tảng đạo đức không vững mạnh, bén rễ, thì sự lung lay là tất yếu do không đủ sức đề kháng với những cái không phù hợp.
Có thể là bạo lực học đường, có thể có ở mọi quốc gia, nhưng ở Việt Nam thì ai chịu trách nhiệm về những chuyện đó? Ngoài những người cầm quyền liên tục trên cả nước suốt 40 năm nay cùng ý thức hệ của họ. Câu chuyện của các blogger trong tuần này là dư luận viên và đảng mà họ tôn thờ, không làm cho họ quên đi kế hoạch hoành tráng và vĩ đại về tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được thực hiện ở tỉnh nghèo bậc nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Nam. Blogger Tưởng Năng Tiến ví việc xây tượng đài giống như chuyện người nghèo chơi voi, và những bà cụ già người Việt Nam sau bao nhiêu mất mát của gia đình trong chiến tranh, nay được hưởng một cái tượng đài rất to và rất mắc tiền. Tượng đài ấy được blogger Cánh Cò nhìn ra như là một sự ngạo mạn. Theo Cánh Cò, thì cái tượng đài ấy nó mang đầy tính đảng, làm nặng nề hơn sự chia cắt trong lòng dân tộc hơn 40 năm qua. Cánh cò hỏi là, còn có những bà mẹ của những người con chống đảng thì sao? Họ sẽ nghĩ gì khi nhìn cái tượng đài ấy? Cánh cò kết luận rằng, đấy là một sự ngạo mạn mà chỉ những người cộng sản mới có. Facebooker Kinh Thư thì hỏi lại, có ai tìm thấy được tính khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường trong người cộng sản không nhỉ? Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Quý vị có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị gửi email về địa chỉ vietweba@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Ban Việt ngữ tại www.facebook.com/rfa-vietnam. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn ban cùng hòa ái kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.